Cho nên đây là mình gọi là Phật dạy đó, phải dùng trí tuệ đó, sống với trí tuệ, để dùng trí tuệ mình soi thấu cái lẽ thật của nó như vậy đó, thì buông bớt chấp cứng vào nó, thì đó là con đường để mà giải thoát bớt khổ. Thì hiểu vậy đó không? Thì từ cái bậc bên ngoài cho đến ngay nơi cái thân của mình đây cũng vậy, nó đều luôn luôn là mang cái tính chất gọi là tự tánh ly của nó hết. Từ đến địa thân mình đang ngồi đây cho nó cũng mang cái tính chất lìa trong đó rồi, phải không? Giữ nó không kỹ thì rồi nó lìa thôi, không? Ngồi đây rồi nhiều khi rồi nếu mà cứ xông pha đó, không, nhiều khi ra ngoài gặp cơn gió động cái thì trúng cảm có thể lìa liền đó. Phải không? Tức là nó mang cái tính chất lìa trong đó rồi. Giữ đây là coi như là mình hết sức cố giữ đó, không? Vì thế không, cẩn thận nó từng chút, kỹ từng chút, ăn cũng lựa rồi cho nó rồi nó cũng lìa đó. Vì thế rõ ràng không? Rồi quán kỹ cho đây rồi, cho nên là quán ra, thí dụ như một cái lời nói mà có nói xúc phạm vào nó, nhưng mà lời nói đó cũng là vô thường thôi, không cố định gì hết đâu, không? Rồi chính nó cũng vô thường luôn, không? Đó. Thì có cái gì để mà chấp? Cho nên đó chỉ là vọng tưởng, phần dài đó là vọng tưởng, gọi là vọng chấp thôi. Vậy thì thấy như vậy đó là thấy được cái mê của mình, cái điên đảo của mình từ lâu nay, thấy không? Lâu nay đúng là mê là điên đảo, mà thấy được mê thì tức là hết mê, đã bớt mê, thấy không? Cho nên cái câu chuyện mà ông thần táo đó, ông thần táo mà được ngài phá tu đọa, ngài khai thị đó, nghĩa là lâu ngày mà cứ chấp vào mấy cục gạch đó mà cho là mình, rồi cứ bởi vì chấp đó rồi thành ra rồi khổ, không có gọi là giải thoát được, rồi còn nhân mấy cục gạch mấy đó là mà còn là tạo tội ác nữa, bắt người ta phải giết con này con kia để cúng, thành tạo tội ác nữa. Rồi bây giờ khi mà được ngài phá tối đoạn, ngài khai thị cho cái thì đúng là cái đó là không phải ông, không đó, không chớ có chấp vào nó, không thì buông đi thì được giải thoát nhẹ nhàng. Cho nên nếu mà khéo thường dùng cái trí tuệ để mà soi sáng, rồi buông bớt cái sự chấp thủ của mình, thì đó gọi là con đường vươn lên khỏi khổ đau, không? Hay là vươn lên với chánh pháp, không? Là sống vươn lên với chánh pháp. Như vậy thì thấy rõ mọi sự không có gì bền chắc, không có gì cố định để cho mình chấp, không? Và cũng thật là không có ai để mà chấp nữa, không? Phải không? Mọi sự đều là không có gì bền chắc để cho mình chấp hết, mà chính cũng không có ai để mà chấp nữa, không có người chấp nữa, phải không? Tức là không có cái ta chấp, không? Nhưng mà do vọng tưởng thôi, nhưng mà quán kỹ như không có cái ta chấp, không có gì để chấp hết, mà lại cố chấp, thì cho nên đó là điên đảo, là tự khổ. Bây giờ phải dùng trí tuệ đó, sống với trí tuệ để thấy kỹ như vậy đó, không? Cái ta này cũng là không thật, không bền chắc gì hết, vốn là vô ngã mà, phải không? Rồi những cái của ta vậy, thì vậy thì gì thấy, ví dụ như cái ta này bây giờ tạm ngồi đây thì nó cũng còn cử động chút đỉnh đó, không? Nhưng mà khi nó tắt thở nằm cứng đơ rồi đó, thì lúc đó mặc ai làm gì làm, phải không? Lúc đó ai chửi cũng không ngồi dậy mà chửi lại được phải không? Thành ra quý vị thấy không, nhiều khi bây giờ còn có mặt đây á, không thì còn làm cha làm mẹ, rồi còn chỉ huy mấy đứa con rồi phải làm thế này làm thế kia, phải nghe lời, không nghe lời còn buồn giận nữa, không chia của nó không nghe, còn nhiều khi dày đồ còn được, không? Nhưng mà mới nhắm mắt tắt thở rồi thì nó hợp nhau là nó chia của ngay trước quan tài luôn thì không nói được hết phải không? Quý vị thấy không, lúc đó là cứ nói gì cho nên rõ thật là không có cái gì thật, không? Cho nên hiểu kỹ thì như vậy, thì đây chỉ là mình gọi là tạm nương nó một chút ngắn ngủi, không? Chứ có gì đâu, phải không? đúng như nghĩa là phòng trọ, tạm mướn cái phòng trọ trong nghỉ chút vậy thôi, nghe không? Nghỉ chút rồi cũng từ giã ra đi, nghe không? Như vậy thì quý thị có ai đó mướn cái phòng trọ rồi cứ lo trang điểm, không, săn sóc cái phòng trọ cho đẹp, không, trưng bày cho tốt, thì quý vị nghĩ cái người đó là sao, sáng suốt cỡ nào? Quý vị nghĩ là sáng suốt cỡ nào? À, rồi so sánh lại mình có giống cái kẻ đó hay không? À, thấy coi có giống không? Giống y hệt, còn khi giống hơn nữa. À, phải không? Thì như vậy đó, để thấy rằng cái mê lầm của người ta là gì đó. Cho nên bây giờ đây là mình phải sống gọi là vươn lên với trí tuệ là gì đó, không? Dùng trí tuệ để mà soi sáng lẽ thật, để mình sống cho nó sáng suốt, đúng ý nghĩa, không? Và như vậy thì tức là tập để mà buông xả, không? Và buông xả, không? Thì mà buông xả như vậy đó thì tức là cửa giác ngộ sẽ mở ra cho chúng ta chung gì hết. Buông hết những cái nghiện đó thì cửa giác ngộ mở liền chứ gì nữa, phải không? Cho nên hãy khéo mà gọi là sáng suốt để nhận rõ cái điều này, không? Nghĩa là cái gì không phải chính mình thì sao? Cái gì không phải chính mình thì buông đi. Thì ngay lúc đó chính là lúc chúng ta đang sống lại với chính mình. Phải không? Cái đó là cái đơn giản mà ngắn gọn nhất. Mà chính cái điều này là lúc mà với thầy đi qua bên Úc đó, không? Thì có ông bà cụ cũng lớn tuổi, là tám mấy tuổi rồi, không? Mà đúng là bà cụ này cũng gọi là bà già đúc à mà, không? Tám mấy tuổi rồi, nhưng mà bà hỏi một câu là thưa thầy, là con tới tuổi này rồi, tám mấy rồi, coi như gần đất xa trời rồi, và xin thầy chỉ cho một cái cách nghĩa là ngắn gọn để mà đơn giản dễ nhớ nhất, làm sao để mà con sống trở lại với chính mình. Thì lúc đó thì cái này nói thì đơn giản thôi, vậy thì bà ấy giờ hãy nhận rõ cái gì không phải chính mình thì buông ra, thì đó là sống trở lại chính mình. Đó là đơn giản, ngắn gọn, dễ nhớ nhất, khỏi phải giải dòng xa xôi dài dòng, phải không? Bây giờ mà đó thực tế nhất, phải không? Biết cái gì không phải chính mình thì buông ra, thì tức là sống trở lại chính mình, phải không? Còn cái gì không phải chính mình mà cứ đem vào thì tức là quên mất chính mình mà sống như cái không phải chính mình, phải không? Đơn giản, phải không? Thì vậy thì quý vị thấy nếu mà mà cần ngắn gọn nhất là thì nhiêu đó ngắn gọn nhất đó. Mà đó đúng là cái lẽ thật, thì đây cũng vậy đó, mình phải nhận rõ, dùng trí tuệ để thấy rõ những cái lẽ thật đó. Những cái gì không phải chính mình tức là không bền chắc, không có gì hết, thì tức là nó là mang cái tự tánh ly rồi, thì thôi đừng có bám vào nó, tức là buông đi, thì đó là mình sống trở lại với cái chân thật chính mình chứ không gì hết, không? Thì đó không phải là con đường tốt nhất để cho chúng ta chọn để mà mình đi tìm hạnh phúc chân thật hay không? Đó là con đường tốt nhất. Còn đường nào tốt nhất hơn? Mình muốn hạnh phúc mà đi chọn những con đường mà lấy những cái không phải chính mình, cứ đem vào bài để rồi phải buông ra thì khổ. Còn cái này mới là hạnh phúc chân thật, không còn gì để mất, phải không? Tức là mình đâu có gì để mất, tức là đâu có đem vào mà mất, không? Còn mình cứ chọn cái mà đem vào thì tức là phải có đem ra, tức là chọn cái có thể mất, tức là còn có cái để mất, phải không? Còn cái này là không còn cái gì để mất nữa thì hết sợ mất, phải không? Còn mình chỉ sợ mất là bởi vì cứ lo giữ những cái gì đâu đâu không ạ, thân nạn phải của mình cứ lo giữ hoài sợ mất thì rốt cuộc cũng mất, phải không? Còn cái mà không thể mất là không chịu giữ, mà đúng là cũng không cần giữ bởi vì đâu có mất, nhưng mà tại vì không thấy được thôi. Cho nên giải thoát không? Là không có gì xa lạ hết. Mà sao quý vị biết không? Ai nói trúng cái đại á. Phải không? Giải thoát, người ta nghe nói giải thoát là cao siêu, xa vời, giống như mình nắm không tới, phải không? Cho nên ít ai dám tu giải thoát. Nhưng mà sự thật, giải thoát không có gì mà xa lạ. Giải thoát á, là sao? Là đừng mang vào bất cứ cái gì hết là giải thoát. Phải không? Đừng mang vào bất cứ gì hết là giải thoát thôi. Phải không? Không có mang gì hết thì đâu có gì mà trối. Đó, thì giải thoát thôi. Nào vậy thế không? Dễ dàng. Nhưng mà lại không ai chịu làm. Và ít ai chịu làm. Phải không? Đừng mang vào bất cứ gì hết thôi. Để giải thoát ngay. Nào. Cho nên ông Bàn Quẩn là ông cư sĩ đó, thấy không? Cư sĩ mà ngộ đạo đó, thì ông có nói là chỉ cần bỏ hết đi các thứ gì hiện có và đừng đem vào cái gì mà mình không có, nhiêu đó mà tu đủ làm được sao, nhiêu đó là coi như một đời tham học đã xong hết rồi, thấy không? Tức là đừng, tức là hãy bỏ đi hết những cái gì hiện có, thấy không? Những cái gì có là cứ bỏ hết đi và đừng đem vào cái gì mà mình không có. Cái gì không phải là của mình ta đừng đem vào nữa. Thì đó là đủ cho mình sống giải thoát. Đó là con đường đạo. Nếu mà khéo thực hành trọn vẹn được như vậy thì đạo là hiện tiện ngay trước mắt thôi. Khỏi cần phải tìm đâu xa hết. Mà cũng không cần phải làm gì nhọc nhằn. Phải không? Nghe thấy không? Nếu mà làm được vậy đó, nếu mà quý vị mà làm được vậy đó ha, khỏi cần phải ngồi thiền. Phải không? Khỏi cần phải ngồi thiền. Cứ có thể cái gì không phải mình thôi là không có đem vào, còn cái gì mà lỡ của mình rồi thì đưa ra vậy thôi. Khỏi cần phải ngồi thiền thì cũng giải thoát được. Nhưng mà sự thật là người ta không chịu làm vậy, cũng chưa được vậy, cho nên là phải ngồi thiền. Phải không? Ngồi thiền để mà đem ra. Phải không? Đó. Cho nên mới thấy rằng những cái lẽ thật thì rất là đơn giản, nhưng mà nhiều khi người ta lại không chịu đơn giản mà muốn những cái rắc rối, thành tình xa vời. Cho nên nếu mà dạy mà người mà nói những cái đơn giản vậy đó thì người ta thấy sao? Tầm thường quá, và nói những cái gì mà thật khó cho khó hiểu, khó làm thì mới có giá trị. Phải không? Nhưng mà không ngờ không phải vậy. Chân lý là nó rất đơn giản, hiện thực. Phải không? Cho nên hiểu vậy rồi á, thì quý vị thấy vậy thì lẽ thật nó là như vậy, nhưng mà tại sao lại mọi người chúng ta lại không chịu làm? Thì đó là cái mê của mình đó, nghe không? Có phải là ai cũng thường gọi là sợ nếu mình buông hết rồi thì sao? Mình không còn gì sao? Phải không? Đó là cái sợ. Sợ buông hết rồi thì mình còn gì? Phải không? Chính sợ là sợ đó. Phải không? Cứ nghĩ là buông hết rồi thì không, mình không còn gì hết. Phải không? Cho nên sợ buông. Tức là sợ mất không còn cái gì nữa. Chứ sự thật á, thì không phải vậy. Phải không? Buông hết là buông hết những cái gọi là không phải mình. Phải không? Thì còn lại là toàn thể là chính mình. Phải không? Thì đó là đầy đủ tất cả, không thiếu gì hết. Phải không? Nhưng mà người ta cứ sợ. Cái này là cái không phải mình mà sợ mất nó là không còn gì là mình. Phải không? Cho nên sợ là chỗ đó thôi. Cho nên ở đây là cần phải sáng suốt để mà nhận rõ cái điều này, không? Để mình ứng dụng sống, không? Cho nên như là câu chuyện mà ông Phạm Chí Hắc Thị đó, ông đến Phật mà là ông dùng thần thông bưng hai cây ngô đồng mà đến để mà cúng dường cho Phật để cầu chỉ dạy cho cái phương pháp để mà giải thoát sinh tử đó, thì Phật chỉ bảo ba cái buông thôi, không? Buông đi, buông đi, buông đi là xong. Phải không? Vậy thì ba cái buông đó mà ai mà thấy suốt, thấu gọi là thấu suốt tận tường cội gốc của nó đó thì đủ giải thoát sanh tử, phải không? Mà giải thoát sanh tử mà còn được thì huống gì là những cái khổ đau tầm thường ở thế gian, phải không? Cho nên đó là cái bí quyết vào đạo đó, phải không? Vậy thì quý vị mà có chịu buông hay không đó thì đó là còn là phần của mình đó, phải không? Như vậy thì để tóm kết lại, chấp là vô minh, là khổ đau, không có lợi ích gì hết, phải không? Và chấp á là dính, phải không? Là bị nô lệ, là rơi vào bẫy của ma, bị ma dẫn đi thôi, phải không? Đó, nhận định rõ như vậy. Và lẽ thật của thế gian á là không có gì thường còn, không có gì cố định để cho mình chấp hết, thì tại sao mình chấp? Đó, phải thấy rõ, phải không? Đó. Cho nên người học đạo là mình cần phải học theo cái nhìn trí tuệ để mà thấy đúng lẽ thật, rồi buông xả những cái mê lầm chấp thủ hay là chấp trước đó. Thì tức đó là gọi là mình lấy đời sống trí tuệ để mà sống, chứ không có sống theo vô minh, không lấy đời sống trí tuệ để làm đời sống của mình. Và hạnh phúc chân thật là ở ngay đây thôi, chứ không phải tìm đâu xa. Cho nên luôn luôn là chúng ta phải nhớ kỹ cái điều này. Hãy chấp là mang gánh nặng, là tự làm khổ mình. Còn buông là nhẹ nhàng, là tự giải thoát, phải không? Cho nên lời của Thượng sĩ Tệ Trung ngắn gọn là mình luôn nhớ đó là hãy một lần buông xuống là một lần lên. Hãy một lần buông xuống là một lên. Tức là buông xuống là nhẹ, nhẹ thì lên, phải không? Còn một lần gánh lên thì sao? Nặng, nặng thì xuống. Vậy thôi, phải không? Tức là gánh nặng rồi, nặng thì phải xuống. Còn hãy buông xuống thì nhẹ, nhẹ lên. Bây giờ thấy cái gì nhẹ thì phải lên, phải không? Còn nặng thì chìm xuống. Vậy thôi. Vậy thì muốn nhẹ để lên thì phải can đảm buông xuống. Đó là yếu chỉ, phải không? Giải thoát đó. Mà cái điều này có ai không làm được điều này? Có ai không làm được điều này đâu. Bởi vì gánh lên thì cũng mình gánh, buông xuống cũng gánh, hay gọi là chấp thì cũng mình chấp, mà buông cũng mình buông thôi, phải không? Đâu có ai chen vào trong đó. Thì như vậy đó là cái chìa phá đó, không? Cái chìa phá đó là mỗi người đang cầm trong tay, còn chịu mở hay không đó là do mỗi người, phải không? Chìa phá là ở nơi mình thôi, không? Vậy thì mong rằng bài học này sẽ đem lại cho mọi người, không? Một cái đời sống sáng suốt, trí tuệ để nhẹ nhàng vươn lên. Cho nên sau đây thì để kết thúc là xin tặng tất cả quý vị ra một câu chú để mà thường thực hành. Để nhớ, không? Đây là câu chú thường thực hành nè, không? Tức là mỗi khi mà có dướng mắt gì đó thì phải niệm sao? Đây câu chú này mình nhớ cho kỹ, không? Là Nam mô buông đi ta bà ha. Thành ra nhiêu đó là đủ rồi, không? Thôi tất cả đồng hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp ma tăng cả đời tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.